Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 9 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết nhân dịp kỷ niệm 100 năm thư Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 gửi các quốc trưởng các dân tộc chống đối nhau trong đệ nhất thế chiến. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về Thầy Rosario, vị ẩn tu thời đại hoàn vũ hóa. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những nguyên nhân của tội lỗi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Peru vào năm tới, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi nhân dân nước này, noi gương các thánh người Peru, kiến tạo sự hiệp nhất tại nơi nào có chia rẽ. Trong sứ điệp video được Tòa Tổng Giám mục thủ đô Lima phổ biến, Đức Thánh Cha nói, anh chị em có nhiều vị thánh, các vị đại thánh đã ghi đậm nét tại châu Mỹ Latin, đã xây dựng giáo hội và đã kiến tạo hiệp nhất trong những tình trạng chia rẽ, đã hoạt động không biết mệt mỏi để đưa những người bị phân tán đoàn tụ lại với nhau. Mỗi tín hữu Kitô cũng phải bước theo con đường ấy. Đức Thánh Cha nhận xét rằng có thể có một số người mong ước hiệp nhất nhưng lại nhìn về tương lai với sự hoài nghi và có thái độ cay đắng. Nhưng các tín hữu Kitô không được có thái độ như vậy. Một Kitô hữu hướng nhìn về hy vọng vì họ tin là sẽ đạt được điều Chúa hứa. Hồi tháng 6 năm nay, phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Chile và Peru từ ngày 15 đến 21 tháng Giêng năm tới. Ngài sẽ viếng Chile từ 15 đến 18 tháng Giêng, dừng lại tại các thành phố Santiago, Temuco và Iquique. Sau đó Đức Thánh Cha bay lên Peru để thăm từ ngày 18 đến 21 tháng Giêng và sẽ dừng lại tại thủ đô Lima, Puerto Maldonado và Trujillo. Video sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, thu hình trong cuộc viếng thăm mới đây tại Vatican. Trong băng này, Đức Thánh Cha đứng cạnh tượng Thánh Martino de Porres, vị thánh rất được nhân dân Peru kính mến.
Jakarta, Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 8 sẽ diễn ra tại Ấn Độ vào năm 2020. Quyết định trên đây đã được Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu, thông báo vào cuối thánh lễ Chúa Nhật mùng 6 tháng 8 vừa qua, bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu, sau một tuần tiến hành tại thành phố Yogyakarta, bên Indonesia, với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đến từ 22 nước Á Châu, trong đó có Việt Nam. Tham dự thánh lễ bế mạc tại phi trường Yogyakarta có hơn 20.000 tín hữu công giáo tại đảo Java, Indonesia. Trong số 56 giám mục, 8 hồng y và đông đảo các linh mục đồng tế, có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, và Đức Hồng Y Patrick de Rosario, Tổng giám mục Dhaka, thủ đô Bangladesh. Trong bài giảng, Đức cha Ignatius Suhario, Tổng giám mục thủ đô Jakarta, Chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia đã nói đến kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh nữ Teresa Benedetta Thánh giá, tục danh là Edith Stein, và của một dự tòng người đảo Java. Ngài nhắn nhủ các đại biểu giới trẻ công giáo Á Châu hãy trở thành chứng nhân về vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang này nhiều khi được biểu lộ nơi khuôn mặt và tâm hồn những người biết biến đổi những thất bại và tai ương thành niềm vui theo tinh thần kinh thánh. Đức Tổng giám mục Suhario cũng kêu gọi các bạn trẻ hãy sống hiệp thông và hiệp nhất với nhau qua các nhân đức tin, cậy, mến, mặc dù có những khác biệt.
Caracas, nhà độc tài Nicolas Maduro ở Venezuela tấn công tòa thánh và các giám mục nước này vì cho rằng các giám mục thuộc phe đối lập đang tìm cách áp đặt một cuộc tàn sát và một chế độ độc tài tại Venezuela. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Juan Carlos Molina của đài phát thanh Rebelde thuộc phe tả ở Argentina hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua, Tổng thống độc tài Maduro đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có thư của Tòa Thánh yêu cầu đừng triệu tập Quốc hội lập hiến và đừng giam giữ lãnh tụ đối lập Leopoldo López. Tổng thống Maduro khẳng định rằng Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã rơi vào tay những thành phần cực đoan nhất trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội công giáo tại Venezuela và đã đạt phủ quốc vụ khanh phục vụ sự tấn công chống lại cuộc cách mạng Bolivar, chống lại chính phủ hợp pháp của Venezuela và chống lại nước này nói chung. Ông cho rằng các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Venezuela là những người đấu tranh thuộc phe đối lập.
Cũng liên quan đến Venezuela, hàng triệu người dân nước này tị nạn sang các nước láng giềng, đặc biệt là Colombia, Ecuador, Chile và Peru. Theo mạng Rete, đặc cách về di dân thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, trong 4 tháng gần đây với các cuộc biểu tình bị Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela đàn áp thẳng tay, đã có hơn 120 người chết cùng với nhiều người bị bắt. Với Quốc hội lập hiến mới được thành lập và nhóm họp, tình hình Venezuela càng trở nên căng thẳng và điều kiện sống của dân chúng càng suy sụp. Cha Francesco Bottignon, dòng Scalabrini, cha sở ở Cúcuta, Bắc Colombia, giáp giới với Venezuela cho biết, dân chúng nước này trốn chạy nạn đói, tình trạng hỗn độn vô trật tự, bất an xã hội và cả bạo lực từ phía các nhóm võ trang, nhất là các nhóm dân quân được nhà nước Venezuela hiện nay hỗ trợ. Cha Bottignon cũng là giám đốc trung tâm tiếp đón người di dân ở địa phương. Cha cho biết tình hình tại đây rất khó khăn và phức tạp. Nhiều người Venezuela chạy sang Colombia với hy vọng đi tiếp tới các nước Ecuador, Chile, Peru. Hiện tượng này đã kéo dài từ 2 năm nay và người ta ước lượng có tới 4 hoặc 5 triệu người Venezuela di tản sang Colombia. Mới đây, cây cầu Thánh Antonio giữa Colombia và Venezuela đã được mở lại và mỗi ngày có từ 25 đến 30 ngàn người đi qua cầu. Trong thời gian gần đây có khoảng 5% người Venezuela đi qua cầu này và ở lại Colombia.
Nairobi, hôm qua mùng 8 tháng 8, các cử tri tại Kenya bên Phi Châu đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Trong thời gian trước đây, Hội đồng Giám mục Kenya đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi dân chúng thực hiện cuộc bỏ phiếu trong ôn hòa và chấp nhận kết quả cuộc tuyển cử này, tránh mọi xung đột và bạo động như đã xảy ra trong và sau cuộc tổng tuyển cử trước đây. Trong một thông cáo, Đức cha Philip Ayolo đã mời gọi tất cả các tín hữu công giáo Kenya thực thi quyền dân chủ của mình qua lá phiếu để bầu các vị lãnh đạo quốc gia. Ngài viết, chúng tôi khuyên mọi người dân Kenya hãy đón nhận cơ hội này để thi hành một quyền đã được hiến pháp quy định và bầu các vị lãnh đạo có khả năng và thanh liêm. Cuộc bầu cử cần phải đúng đắn, ngay chính, ôn hòa và đáng tin cậy. Chúng ta cần kiến tạo một môi trường an bình, chứng tỏ lòng yêu mến đất nước tuyệt vời này và bảo đảm cho mọi người dân Kenya được sống trong an bình. Trong thư mục vụ công bố trước đây với tựa đề Bầu cử an bình và đáng tin để có những vị lãnh đạo thanh liêm, Hội đồng Giám mục Kenya đã kêu gọi các tín hữu cử hành tuần cửu nhật từ 30 tháng 7 đến mùng 7 tháng 8 vừa qua để cầu nguyện cho cuộc tổng tuyển cử được diễn ra trong an bình. Trong thư, các giám mục cũng nhắc nhở các tín hữu về những nguyên tắc dân chủ, tôn trọng sự sống con người, vai trò của Ủy ban tuyển cử độc lập. Đó là những yếu tố quan trọng để bảo tồn hòa bình trước, trong và sau cuộc tuyển cử. Sau cuộc bầu cử cách đây 10 năm, đã diễn ra những vụ xung đột và bạo động giữa các phe phái và bộ tộc khác nhau ở Kenya, làm cho 1.200 người chết và hơn 400.000 người phải tản cư và tị nạn.
Berlin, tình trạng tài chính của Tổng giáo phận thủ đô Berlin bên Đức khả quan hơn và hiện có gần 600 triệu euro. Theo phúc trình tài chính công bố hôm 4 tháng 8 vừa qua về tình hình năm 2015, Tổng giáo phận Berlin có 592 triệu 700 ngàn euro, tức là tăng thêm 12 triệu 800 ngàn euro so với năm 2014 trước đó. Hơn một nửa ngân khoản vừa nói, tức là 341,6 triệu là tiền dự phòng, trong số này 277 triệu dành cho tiền hưu bổng. Như thế, số tiền vốn của giáo phận là gần 232 triệu euro. Ngân sách năm 2015 của giáo phận Berlin dự kiến sẽ thu được 241,3 triệu euro, Trong số này có 125,7 triệu do tiền thuế giáo hội và 4,7 triệu do nhà nước tài trợ. Trong các ngân khoản chi của giáo phận có hơn 100 triệu euro dành để trả lương cho các nhân viên. Trong những năm gần đây, các giáo phận tại Đức chủ trương minh bạch về tài chính và công bố các kết toán chi thu. Tổng giáo phận thủ đô Berlin có khoảng 412.000 tín hữu công giáo và đứng hàng thứ 21 trong tổng số 27 giáo phận tại Đức.
San Salvador, nhiều người El Salvador sẽ tham dự cuộc đi bộ 150 cây số trong 3 ngày để kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của chân phước Tổng giám mục Oscar Romero. Ngài là Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực người nghèo và nhân quyền, bị đội quân tử thần của nhóm cực hữu sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Đức Tổng giám mục Romero được phong chân phước ngày 23 tháng 5 năm 2015 tại thủ đô San Salvador trước sự tham dự của 250.000 tín hữu. Các tham dự viên cuộc đi bộ tưởng niệm sắp tới sẽ khởi hành từ nhà thờ chính tòa San Salvador ngày thứ Sáu 11 tháng 8 tới đây và sẽ đến thành phố Barrios ngày 13 tháng 8, nơi chân phước Oscar Romero sinh ra ngày 15 tháng 8 năm 1917. Cuộc hành hương có chủ đề là tiến bước đến nơi sinh của vị ngôn sứ và sẽ tiến qua bốn giáo phận là San Salvador, San Vicente, Santiago de María và San Miguel. Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Đức Tổng giám mục Romero sẽ được Đức Hồng y Ricardo Esati, người Chile, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ tế tại nhà thờ chính tòa San Salvador.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhân dịp kỷ niệm 100 năm thư Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 gửi các quốc trưởng các dân tộc chống đối nhau trong đệ nhất thế chiến.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 100 năm, ngày 1 tháng 8 năm 1917, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã gửi quốc trưởng các nước tham gia đệ nhất thế chiến một bức thư tựa đề, thư gửi các vị lãnh đạo các dân tộc lâm chiến. Trong đó, Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ lên án chiến tranh và định nghĩa thế chiến thứ nhất là một tai ương vô ích. Đây là một tài liệu quan trọng nhất trong số các tài liệu công bố trong hơn 4 năm chiến tranh máu lửa tàn khốc, khiến cho hơn 16 triệu người chết, trong đó có khoảng 9 triệu binh sĩ của mọi nước tham chiến, và hơn 20 triệu người bị thương và tàn tật suốt đời. Chính trong bầu khí chiến tranh này, Đức Biển Đức 15 đã được bầu làm giáo hoàng ngày 3 tháng 9 năm 1914, một tháng sau khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, sau 3 ngày họp mật nghị với sự tham dự của các hồng y chia thành hai phe rõ rệt. Một bên là 6 hồng y người Pháp, 2 vị người Anh, 1 vị người Ireland và 1 vị người Bỉ. Bên kia là 4 vị người Áo, Hungary và 2 vị người Đức. Trong bầu không khí cuồng loạn của chủ thuyết duy quốc gia, đầu độc tâm trí của các vị lãnh đạo chính trị, nhà văn, nhà thơ và giới trí thức thời bấy giờ, các lời kêu gọi ngưng chiến của Đức Biển Đức 15 chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Và chính việc tòa thánh chọn lựa thái độ không thiên vị giữa các phe phái lâm chiến như con đường chính của giáo hội hồi thế kỷ thứ 19 đã khiến cho tòa thánh Vatican bị cô lập một cách thê thảm và bị chống đối, tuy ngày nay nó được xem như là một lập trường khôn ngoan và nhìn xa thấy rộng. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 và Đức Hồng Y Pietro Gaspari, quốc vụ khanh tòa thánh, đã làm tất cả những gì có thể để giữ cho Italia đứng ngoài vòng không tham gia thế chiến. Nhưng không phải chỉ có các giới chức chính trị, xã hội và trí thức, mà cả các hội đồng giám mục, hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thời bấy giờ cũng đều ủng hộ các chính quyền của mình tham chiến. Ngay trong hàng ngũ các Hồng Y cũng đã xảy ra chia rẽ.
Lập trường không thiên vị đã khiến cho Đức Biển Đức mạnh mẽ lên án thế chiến thứ nhất và trong sứ điệp gửi ngày 28 tháng 7 năm 1915, nhân kỷ niệm một năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ, Ngài gọi nó là cuộc tàn sát rùng rợn từ một năm qua đã lấy mất danh dự của Âu Châu. Đây cũng là những lời Ngài sẽ lặp lại hai năm sau đó. Với một trực giác ngôn sứ, Đức Biển Đức 15 khẳng định rằng chiến tranh sẽ là sự tự tử của Âu Châu. Đây là kiểu nói Ngài đã sử dụng nhiều lần như trong thư gửi Đức Hồng Y Pompili ngày 4 tháng 3 năm 1916 và trong thư gửi Đức Hồng Y Pietro Gaspari ngày 5 tháng 5 năm 1917, cũng như diễn văn đọc trước Hồng Y Đoàn ngày 24 tháng 12 năm 1917. Tương lai sẽ chứng minh cho sự thật này khi Âu Châu bắt đầu xuống dốc, mất đi vai trò trung tâm của mình trước sự đi lên của các dân tộc khác và thế đứng bá quyền của Mỹ. Nhưng xem ra đã chỉ có Tòa Thánh là nhận ra ngay lập tức sức lan tràn không thể kiểm soát nổi của sự say mê duy quốc gia này. Đã không có ai chú ý tới các nhục nhã của các quốc gia lâm chiến áp đặt lên nhau, gây ra các thù hận và oán ghét trước sau gì cũng sẽ bùng nổ trong các xung đột mới. Sự nhục nhã mà nước Đức đã gây ra cho Pháp trong năm 1870 đã là một bài học mà không dạy được ai hết. Nhưng đây là điều Đức Biển Đức 15 đã nhận ra và cảnh cáo một cách khôn ngoan trong tông huấn công bố ngày 28 tháng 7 năm 1915 khi viết: các quốc gia không chết, bị hạ nhục và đàn áp, chúng run rẩy mang ách được áp đặt trên chúng bằng cách chuẩn bị sự phản công và bằng cách thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một gia tài của thù hận và báo oán. Ước muốn rửa hận ấy tiêm độc dược vào lòng xã hội và bầu khí chung của Âu Châu và trong vài trường hợp lan tràn xa hơn đệ nhị thế chiến. Tòa Thánh đã làm hết cách để giữ cho Italia ở ngoài vòng chiến bằng cách gửi Đức ông Eugenio Pacelli, sứ thần tương lai bên Đức, sang Viên để thuyết phục Hoàng đế nước Áo nhận vùng Trentino cho Italia, nhưng mọi sự hoàn toàn vô ích. Áo không muốn nhượng và Italia muốn chiến tranh. Đường lối chính trị hòa bình của Tòa Thánh và của Đức Biển Đức 15 thất bại. Các nỗ lực của Tòa Thánh gia tăng trong năm 1917 khi Hoa Kỳ gia nhập thế chiến, Nga Hoàng từ chức và chế độ quân phiệt Đức Quốc xã thắng thế tại Berlin, các vụng về của Hoàng đế Carlo I, các dấu hiệu mệt mỏi và suy sụp của đạo binh các nước lâm chiến và các hiểm nguy của khuynh hướng xã hội chủ nghĩa triệt để đã khiến cho Đức Biển Đức và Đức Hồng Y Gaspari từ chỗ làm trung gian thinh lặng bước sang đề nghị hòa bình cụ thể. Đây là lý do của bức thư gửi hàng lãnh đạo các quốc gia lâm chiến, được gửi một cách trực tiếp hay gián tiếp qua ngã ngoại giao tới mọi chính quyền các nước lâm chiến.
Sau đây là nội dung bức thư Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 công bố ngày 1 tháng 8 năm 1917, tức cách đây đúng 100 năm. Mở đầu thư, Đức Biển Đức 15 nêu bật đường hướng chính trị hoàn toàn không thiên vị của Tòa Thánh và của Giáo hội Công giáo. Ngay từ khi thế chiến bắt đầu, phù hợp với địa vị là cha chung của mọi người, yêu thương mọi con cái như nhau, không phân biệt quốc tịch cũng như tôn giáo. Ngài cũng nhắc lại mọi sáng kiến đã đưa ra giúp hòa giải các phe lâm chiến sau 3 năm chết chóc đẫm máu và tàn phá, khiến cho Âu Châu có nguy cơ đi tới một cuộc tự tử đích thật. Tuy đã không bỏ qua khả thể nào và không ngừng khích lệ các dân tộc và các chính quyền lâm chiến tái trở lại là anh em với nhau, nhưng rất tiếc tất cả mọi cố gắng của Tòa Thánh đã vô ích. Ngay cuối năm thứ nhất, Tòa Thánh đã tha thiết khích lệ và kêu gọi cũng như đề ra con đường phải theo để đạt tới một nền hòa bình ổn định và xứng đáng cho tất cả mọi người. Nhưng rất tiếc lời kêu gọi đã không được lắng nghe, chiến tranh đã tiếp diễn thêm 2 năm nữa với tất cả các kinh hoàng của nó, lan tràn ra trên đất liền, trên biển khơi và cả trên không trung nữa, khiến cho các thành phố, làng mạc và dân chúng vô tội phải sống cảnh tang thương và chết chóc. Chẳng lẽ thế giới văn minh này phải trở thành cánh đồng chết hay sao? Chẳng lẽ Âu Châu vinh quang tươi nở phong phú lại bị đảo lộn bởi một sự điên loạn đại đồng, biến thành vực thẳm và đi tới một việc tự tử đích thật hay sao? Không vì các đường lối chính trị đặc biệt nào, cũng không phải vì sự gợi ý hay lợi lộc của các phe phái lâm chiến nào, nhưng chỉ vì ý thức bổn phận của vị cha chung của các tín hữu, Tòa Thánh lại lên tiếng kêu gọi hòa bình và lập lại lời kêu gọi nồng nhiệt các vị nắm trong tay vận mệnh các quốc gia dân tộc, đưa ra các đề nghị cụ thể hơn và mời gọi các chính quyền và dân tộc lâm chiến thỏa hiệp với nhau trên các điểm sau đây để đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu bền. Điểm nền tảng là phải thay thế sức mạnh vật chất của vũ khí bằng sức mạnh luân lý của quyền lợi. Vì thế cần có một thỏa hiệp công bằng giữa tất cả mọi phía trong việc giảm thiểu đồng loạt các vũ khí theo các điều lệ và bảo đảm cần thiết định trong mức độ cần thiết nhằm duy trì trật tự công cộng trong từng quốc gia bằng cách chấp nhận cơ cấu trọng tài có nhiệm vụ bảo hòa theo các điều lệ cần cùng nhau đưa ra, và các trừng phạt chống lại quốc gia nào vi phạm và đặt để các vấn đề quốc tế cho sự phân xử hay chấp nhận quyết định của việc phân xử đó. Ngoài ra cần phải tái mở các đường giao thông và bảo đảm việc tự do đi lại cho các dân tộc. Điều này sẽ loại trừ nhiều lý do xung khắc và mở ra cho mọi người các nguồn phong phú và tiến bộ mới. Liên quan tới các thiệt hại và chi phí chiến tranh, cần có điều lệ tổng quát tha nợ hoàn toàn cho nhau. Điều này được biện minh bởi các lợi ích vô biên của việc giải trừ võ trang. Nhất là thật vô lý tiếp tục cuộc tàn sát chỉ vì các lý do thuộc trật tự kinh tế. Tuy nhiên các thỏa hiệp hòa bình này với các lợi thế vô cùng phát sinh từ đó sẽ không thể thực hiện được nếu không trả lại cho nhau các vùng đất đã chiếm hữu. Từ phía Đức phải rút lui toàn bộ khỏi nước Bỉ, bảo đảm sự độc lập hoàn toàn của nó trên bình diện chính trị, quân sự và kinh tế trước bất cứ cường quốc nào, cũng như rút lui khỏi đất Pháp. Từ phía đối lập cũng phải trả lại cho Đức các vùng đất của họ. Liên quan tới các vấn đề tranh chấp đất đai giữa Italia và Áo, giữa Đức và Pháp, vì các lợi ích vô cùng của một nền hòa bình lâu dài, các phía liên hệ cần duyệt xét với tinh thần hòa giải, chú ý tới các khát vọng của các dân tộc trong mức độ công bằng và có thể, và phối hợp các lợi lộc riêng với các lợi lộc chung của gia đình nhân loại. Tinh thần bình đẳng và công bằng ấy cũng phải hướng dẫn việc xem xét tất cả các vấn đề đất đai và chính trị khác liên quan tới Armenia, các quốc gia vùng Ban Can và các nước thuộc Vương quốc Ba Lan xưa kia mà các truyền thống lịch sử cao quý và các khổ đau họ phải chịu, đặc biệt trong cuộc chiến này, phải có được cảm tình của các quốc gia khác.
Kết luận thư gửi hàng lãnh đạo các quốc gia lâm chiến, Đức Biển Đức 15 khẳng định rằng đó là các nền tảng quan trọng đối với tương lai của các dân tộc. Chúng cho phép không lập lại các xung khắc tương tự nữa và chuẩn bị giải pháp cho vấn đề kinh tế vô cùng quan trọng đối với tương lai và hạnh phúc vật chất của tất cả mọi quốc gia lâm chiến. Tòa Thánh hy vọng rằng các đề nghị này sẽ được chấp thuận để chấm dứt mau chóng chừng nào có thể các chống đối kinh khủng này mà mỗi ngày qua đi đều cho thấy nó là một tai ương vô ích. Ngoài ra, tất cả đều thừa nhận rằng danh dự của quân đội được cứu thoát phía bên này cũng như phía bên kia. Vì thế, xin hãy lắng nghe lời cầu xin của chúng tôi, xin hãy tiếp nhận lời mời gọi hiền phụ mà chúng tôi gửi tới quý vị, nhân danh Chúa Cứu Thế, Hoàng tử Hòa Bình. Xin hãy nghĩ tới trách nhiệm vô cùng nặng nề của quý vị trước mặt Thiên Chúa và loài người. Từ các quyết định của quý vị tùy thuộc sự thanh bình và niềm vui của biết bao nhiêu gia đình, cuộc sống của hàng ngàn người trẻ và chính hạnh phúc của các dân tộc mà quý vị có quyền tuyệt đối mang lại. Xin Chúa gợi hứng cho quý vị có các quyết định phù hợp với ý muốn rất thánh của Ngài và khiến cho quý vị xứng đáng với lời khen ngợi của hiện tại và bảo đảm cho quý vị tên gọi là những người tạo dựng hòa bình bên các thế hệ tương lai. Về phần chúng tôi, trong khi sốt sắng hiệp nhất trong lời cầu nguyện và trong hãm mình với mọi linh hồn tín hữu ngưỡng vọng hòa bình, chúng tôi khẩn nài Thiên Chúa ban cho quý vị ánh sáng và cố vấn. Nhưng, rất tiếc, mọi lời kêu gọi và nỗ lực của Đức Biển Đức 15 và Tòa Thánh đã không đem lại kết quả nào. Đệ nhất thế chiến đã tiếp tục với các hậu quả thê thảm của nó trên các dân tộc Kitô Âu Châu. Những đổ vỡ, chết chóc, tàn phá, thương đau đã hằn sâu trong con tim của các dân tộc lâm chiến và sẽ là các lý do của thế chiến thứ hai, khiến cho hơn 71 triệu người chết, trong đó có hơn 22,5 triệu binh sĩ và hơn 48,5 triệu thường dân. Với cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài từ nhiều năm qua, với các tai ương thiên nhiên và nạn khủng bố phá hoại, cũng như khuynh hướng ái quốc quá khích, và cuộc nổi dậy của hàng trăm nhóm phiến quân hồi vũ trang đó đây trên thế giới, Với bầu khí căng thẳng giữa các quốc gia, đặc biệt là giấc mộng chế tạo các vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, các tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và các quốc gia vùng Đông Nam Á, các trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp Âu Châu đối với Liên bang Nga. Liệu thế giới có thoát khỏi đệ tam thế chiến và chiến tranh nguyên tử hay không?
Vừa rồi là bài viết nhân dịp kỷ niệm 100 năm thư Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 gửi các quốc trưởng các dân tộc chống đối nhau trong đệ nhất thế chiến. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu giới thiệu gương thầy Rosario, vị ẩn tu thời đại hoàn vũ hóa.
Le Madonie là tên của dãy núi cách Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, khoảng 50 km, nơi có một ngôi làng nhỏ là Castelbuono, nổi tiếng vì đã cống hiến cho giáo hội nhiều ơn gọi tận hiến, đặc biệt là trong cuộc sống ẩn tu. Làng này chỉ có vài ngàn người dân và từ vài năm nay có nhiều du khách năng tìm tới viếng thăm một trong những vị ẩn tu trẻ tuổi nhất. Thầy Rosario Leonarda, 35 tuổi, sinh trưởng trong thời đại hoàng vũ hóa và mạng thông tin Internet, nhưng đã quay lưng từ bỏ tất cả để trở về sống nghèo nàn và thanh vắng, một mình đối diện với lòng tin vào Thiên Chúa. Rosario Leonarda sinh vào tháng 5 1967, con út trong một gia đình nông dân đơn sơ giản dị tại làng Castelbuono. Người dân làng này nay vẫn còn nhắc nhở chú bé Rosario lý lắc nghịch ngợm và rất thông minh sáng sủa. Sau bậc tiểu học và trung học, Rosario theo ngành công nghệ khách sạn. Tốt nghiệp ngành này vào năm 18 tuổi, Rosario vào làm việc thực tập trong một tu viện gần đó. Kết thúc thời gian thực tập là lúc Rosario lên đường thi hành bổn phận quân dịch và tự nguyện sang phục vụ tại Liban dưới lá cờ lực lượng bảo hòa Liên Hiệp Quốc. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mấy năm phục vụ quân ngũ. Người làng Castelbuono chỉ biết rằng người trai trẻ vui tươi cường tráng và đầy sinh lực ấy đã mang dáng vẻ của một cụ già khi trở về nhà. Đôi mắt lờ đờ trên khuôn mặt khắc khổ đượm buồn. Suốt trong mấy tháng trời sau khi từ giã binh nghiệp trở về nhà, Rosario đóng cửa phòng im lìm, không gặp hay trò chuyện với ai. Chỉ âm thầm đối diện với chính mình trong vắng vẻ cô tịch. Và rồi một buổi sáng, Rosario âm thầm ra đi, không một lời từ giã để xin gia nhập tu viện Colleone. Chính trong thời gian ở Colleone, thầy Rosario cảm thấy ơn gọi sống đời ẩn tu, một mình với Chúa trong thanh vắng. Ơn gọi ngày càng lớn mạnh, làm thầy hoảng sợ. Và ngay trước ngày khấn dòng ở Colleone, thầy Rosario xin ra khỏi tu viện. Thầy muốn tìm hiểu và thanh luyện ơn gọi này trước khi quyết định. Rời khỏi tu viện Colleone, Rosario nhận lời phụ trách nhà bếp của một nhà hàng Thụy Sĩ, lăn xả vào cuộc sống giữa đời để thử thách và thanh luyện ơn gọi của mình. Nhưng đời sống vật chất tiêu thụ bề bộn này cũng dạy cho Rosario biết rằng giữa rừng rậm bạo lực cuộc đời ấy, người ta vẫn có thể tìm gặp được Thiên Chúa. Năm 1991, Rosario xin thôi việc ở nhà hàng này và trở về quê. Dịp tình cờ trong một lần dạo trong rừng, Rosario gặp thầy Gabriele, một ẩn sĩ, con trai của một nhà ngoại giao Argentina, đã từ bỏ tất cả vào tu trong dòng Sito gần Roma suốt 10 năm và bây giờ sống đời ẩn tu trong một tịch liêu thanh vắng ở cách Castelbuono vài cây số. Rosario cảm thấy kiểu sống ẩn tu thu hút mình mạnh mẽ, nhưng vẫn còn lưỡng lự chần chờ. Mãi một năm sau, Rosario mới trở lại tu viện Colleone để thử một lần nữa, nhưng vẫn không dứt khoát được. Thầy đành tìm đến Đức Giám mục Địa phận thổ lộ tâm sự. Đức cha Rosario Mazzola là một vị chủ chân lành thánh và khôn ngoan, đã hướng dẫn thầy một cách toàn hảo. Sau khi nhận lời khuyên khấn khó nghèo, khi khiết tịnh và vân phục suốt đời. Đức cha đã truyền cho thầy Rosario đến sống trong một tịch liêu nhỏ ven làng Castelbono, không có điện nước. Cuộc sống của thầy rất đơn sơ, xen lẫn những giờ kinh nguyện và thời gian lao động canh tác hay vẽ ảnh thánh, khắc tượng gỗ hay nặng tượng thạch cao. Thầy cũng sẵn sàng đón tiếp những ai muốn tìm đến với thầy để giải bày tâm sự hay vấn ý. Con số người tìm đến xin gặp thầy Rosario ngày càng đông và thầy sẵn sàng đón tiếp lắng nghe. Thầy nói, tôi luôn luôn sống trong hiện tại, ngày qua ngày. Tương lai nằm trong tay Chúa và chỉ trong tay Chúa thôi. Vậy thì việc gì ta phải lo? Sách vở thì tôi chỉ biết đọc Kinh Thánh, các tác phẩm của Thánh nữ Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá mà thôi. Còn các cuốn khảo luận thần học khác về thừa tác dụ thánh thì tôi không dám động đến đâu. Điều rất ngạc nhiên là các tác phẩm của thầy Rosario, dù là ảnh vẽ hay tượng khắc già nặng, đều khoảng khuất nhiều nét giống nhau, dường như là xuất phát từ cùng một người mẫu. Người làng Castelbono thường xì xầm bàn tán với nhau là thầy Rosario được đức giám mục cho phép dạy trễ, lúc 8 giờ sáng thay vì hừng đông, bởi vì thầy thường cầu nguyện lâu giờ trong đêm. Và trong một lần đọc kinh đêm, thầy Rosario được Chúa đến thăm. Từ ngày ấy, các tác phẩm của thầy đều mang dáng vẻ của một khuôn mặt thân thương duy nhất.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh, xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Những nguyên nhân của tội lỗi.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Biển Đức bổn mạng của Âu Châu sinh năm 480 trong một gia đình quý tộc ở Italia. Khi còn nhỏ, Ngài được gửi đến Roma để theo học trong các trường công lập. Nhưng về sau, Biển Đức ngỡ ngàng trước những cám dỗ của cuộc sống thành thị nên đã chạy lên vùng núi hoang dã ở Subiaco, phía đông Roma và sống ẩn dật trong một hang núi suốt 3 năm trời. Mặc dù được khung cảnh cô quạnh che chở, nhưng Biển Đức vẫn bị ma quỷ tìm phương thế cám dỗ, chống lại nhân đức khiết tịnh. Chúng bày ra trong tâm trí Biển Đức những hình ảnh xấu xa mà Ngài đã từng thấy khi còn niên thiếu. Người thanh niên cương quyết này hết sức chống lại các cám dỗ, nhưng vẫn không có kết quả. Trong đêm tối, Biển Đức liền chạy và lao mình vào bụi gai. Thân thể Ngài bị gai đâm xé đau đớn, nhưng cùng lúc đó, Biển Đức không còn những ý tưởng và hình ảnh xấu ám ảnh nữa. Sau một thời gian, có nhiều người đến xin làm môn đệ Thánh Biển Đức. Ngài cho xây cất 12 đan viện tại vùng Subiaco, và sau đó Ngài đến núi Cassino ở miền đông nam Roma để thành lập một đan viện khác. Chính tại nơi đây, Thánh Nhân đã viết tu luật làm nền tảng cho rất nhiều dòng sau này. 6 ngày trước khi từ trần, Thánh Biển Đức truyền dọn sẵn một ngôi mộ cho mình, và Ngài ngã bệnh. Ngày thứ 6, Thánh Nhân xin các đan sĩ mang Ngài vào nhà nguyện. Tại đây, sau khi rước mình Thánh Chúa, Ngài êm ái chút hơi thở cuối cùng, vào ngày 21 tháng 3 năm 543, Thánh Biển Đức được gọi là tổ phụ các đan sĩ ở Tây Phương.
Kính thưa quý vị thính giả, tiểu sử Thánh Biển Đức trên đây cho thấy, nguyên nhân phát sinh ra tội lỗi không những chỉ đến từ cám dỗ bên ngoài, từ những bối cảnh xã hội, nhưng còn đến từ ma quỷ và nội tâm con người nữa. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về các khía cạnh khác nhau của tội, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến các nguyên nhân gây nên tội lỗi. Trước tiên là những nguyên nhân sâu xa, tiếp đến là những nguyên nhân thứ yếu từ bên trong con người, và sau cùng là những nguyên nhân ngoại giới. Về nguyên nhân sâu xa gây nên tội lỗi, trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đã có nhiều cố gắng nhằm giải quyết vấn đề. Tại sao lại có sự ác trên trần gian này? Có nhiều giải đáp đã được đưa ra. Ví dụ, thuyết nhị nguyên chủ trương rằng, từ thuở khai nguyên lịch sử vũ trụ, đã có 2 nguyên lý đối nghịch nhau, đó là nguyên lý thiện và nguyên lý ác. tội lỗi và tất cả những sự ác trên trần thế bắt nguồn từ nguyên lý ác. Chủ thuyết nhị nguyên cũng cho rằng ngay trong con người cũng có hai nguyên lý thiện và ác như thế. Những gì là tinh thần và tốt đẹp đều phát xuất từ nguyên lý thiện. Ngược lại, những gì là xấu xa, tội lỗi đều xuất phát từ nguyên lý ác. Giáo hội Công giáo đã mạnh mẽ bác bỏ lập trường của thuyết nhị nguyên trên đây. Lý do là vì quan niệm như thế về sự ác có nghĩa là coi sự ác là điều tự nhiên không thể tránh được và một thứ định mệnh dù con người có cố gắng ăn ngay ở lành cũng không thể tránh thoát. Ngược với quan niệm sai lầm của thuyết nhị nguyên, luân lý Công giáo dạy rằng sở dĩ tội lỗi là điều có thể xảy ra trên trần thế này là vì con người là một chủ thể có tự do. Nhưng thay vì sử dụng tự do của mình để phụng sự Thiên Chúa và tìm đến Ngài, con người lạm dụng tự do của mình để phạm tội, để từ chối không đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Tự do mà Thiên Chúa ban cho con người là một khả năng cao cả, làm cho con người khác với các sinh vật hạ đẳng. Chính nhờ tự do đó mà con người có thể đáp lại tình thương của Thiên Chúa với sự quyết định của bản thân mình. Nhưng điều đáng tiếc là con người có thể lạm dụng tự do, lạm dụng phẩm giá của mình để chống lại Thiên Chúa. Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa không hề muốn có tội lỗi, nhưng chính con người đã tạo nên tội lỗi.
Trên đây là nguyên nhân sâu xa của tội lỗi, còn về những nguyên nhân thứ yếu đến từ bên trong con người và thúc đẩy con người phạm tội, chúng ta có thể kể ra hai nguyên nhân là dục vọng và các nết xấu. Sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, dục vọng hoành hành trong tâm hồn con người và làm cho khả năng tự do của con người bị suy yếu, Công đồng Chung Vatican II trong số 17 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng đã quả quyết, tội lỗi làm thương tổn đến tự do quyết định của con người. Chính vì tội nguyên tổ mà những khả năng ý muốn của con người, những khả năng tinh thần bị xáo trộn và suy yếu, đến độ khuynh chiều về sự ác. Khuynh hướng này làm cho người ta thấy rõ trong những tự ái sai lầm và tính kiêu ngạo của con người. Chính vì thế, Thánh Augustino đã gọi sự kiêu ngạo là khởi đầu của mọi thứ tội. Nguyên nhân thứ yếu khác thúc đẩy con người phạm tội là các nết xấu, tức là những tội lỗi của con người đã trở thành tập quán, và do những thói quen này, con người càng phạm tội một cách dễ dàng hơn. Luân lý Công giáo kể ra 7 thứ tội đầu, đó là tính kiêu ngạo, hà tiện, ghen tương, mê dâm dục, tính giận dữ, tính ươn lười và biếng nhác.
Sang đến các nguyên nhân đến từ bên ngoài thúc đẩy con người phạm tội, chúng ta có thể kể đến. Trước hết là những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Có những hoàn cảnh làm cho con người dễ phạm tội như quá nghèo khổ, sầu não, bệnh tật hoặc sống trong môi trường thiếu tình thương. Trong những hoàn cảnh đó, con người cần có một ý chí cương quyết lắm mới không để mình bị lôi kéo vào con đường tội lỗi. Nói khác đi, rất nhiều hoàn cảnh xung quanh cũng góp phần trợ lực cho những xu hướng xấu của nội tâm để thúc đẩy con người phạm tội. Thêm vào những nguyên nhân vừa nói, còn có sự thúc đẩy và xúi dục của người khác. Một người có thể lôi kéo người khác hoặc gây gương xấu cho người khác noi theo và phạm tội. Ngày nay, những người thúc đẩy người khác phạm tội có thể là cả một tập thể, như các phương tiện truyền thông xã hội hoặc dư luận quần chúng tỏ ra lãnh đạm đối với tôn giáo hoặc cổ võ một trào lưu duy vật, vô thần, sống buông thả, bừa bãi, thì rất nhiều cá nhân sẽ bị lôi kéo theo vào những xu hướng xấu xa đó mà phạm tội. Ngoài ra, cũng trong số các nguyên nhân ngoại giới thúc đẩy con người phạm tội, ta còn phải kể đến sự cám dỗ của ma quỷ, như tiểu sử của Thánh Biển Đức trên đây cho thấy. Thật ra ma quỷ lợi dụng tất cả những nguyên nhân vừa nói để xúi dục người ta phạm tội. Đôi khi chúng hành động một cách trực tiếp, nhưng thường thì chúng dùng những mưu trước gián tiếp để lôi kéo con người xa lìa Thiên Chúa. Trong chuyện Thánh Anton tu hành cũng có kể rằng, một ngày kia quỷ than phiền với thánh nhân. Tại sao các tăng sĩ của ông và những người Công giáo khốn nạn kia cứ chiến đấu dữ dằn với tôi như vậy? Thánh Anton trả lời, ngươi có lý lắm, nhưng tại sao ngươi cứ cám dỗ họ làm gì? đâu có phải tôi cám dỗ họ hay hành hạ họ. Chính những đam mê của họ, như lòng ích kỷ và sự ghen tương của họ với nhau, thúc đẩy họ làm sự ác đấy chứ. Quyền năng của tôi từ lâu đã bị chấm dứt rồi, bởi vì người thống trị trong thế giới hiện nay đâu có phải là tôi, nhưng là Chúa Kitô. Loài người còn xấu xa hơn là tôi nữa, nếu họ đổ lỗi của họ cho tôi một cách bất công.
Về thái độ người tín hữu phải có trước những dịp tội và cám dỗ, ta cần nhận định rằng, hễ sống trên trần gian là chúng ta còn phải gặp những dịp tội và những chiếc cám dỗ. Thái độ trước tiên là phải nỗ lực xa tránh các dịp tội. Tuy nhiên cũng cần ý thức rằng, dịp tội hay nguy cơ phạm tội vẫn chưa phải là tội. Và trong nhiều trường hợp, chính nhờ sự đương đầu và chiến thắng những dịp tội mà đức tin của con người trở nên trưởng thành, vững mạnh hơn. Trong nhiều trường hợp khác, sứ mạng làm chứng nhân cho tin mừng đòi hỏi người tín hữu đủ khả năng phải dẫn thân trong những môi trường tội lỗi để cứu vớt anh em đồng loại của mình. Trong những trường hợp đó, chính nhân đức khôn ngoan Kitô giáo sẽ giúp tín hữu biết phải quyết định xa lánh những môi trường tội lỗi hay là dấn thân trong đó để làm chứng nhân. Sự lựa chọn cũng tùy thuộc bản lãnh tinh thần của đương sự nữa. Đối với sự cám dỗ của ma quỷ, thần học luân lý công giáo thường phân biệt hai loại chống cự. Chống cự thụ động là không chiều theo cơn cám dỗ. Chống cự tích cực là vạch trần tội lỗi, sự xấu xa và tha hại của tội lỗi. Sự chống cự này cũng được thể hiện bằng cách thực hiện việc lành ngược với tội lỗi mà ma quỷ muốn lôi kéo chúng ta phạm theo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.